Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách tại 22 xã phường. Bắc Ninh phấn đấu vận động 20,5 tỷ đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2025. Trong khi nhiều đơn vị địa phương có sự chỉ đạo quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công thì vẫn còn nhiều đơn vị địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 30%. Tỉnh Bắc Ninh sẽ hỗ trợ cán bộ công chức viên chức người lao động bị ảnh hưởng với các đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã với mức từ 3 triệu đến 4 triệu 500 nghìn đồng một người một tháng tùy theo khoảng cách di chuyển.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 16 tháng 10 tại Ủy ban nhân dân phường Kinh Bắc, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách trước kỳ họp thường lệ cuối cùng năm 2025 tại 22 xã phường. Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, tham dự có lãnh đạo cơ quan thuế, tài chính. Tại buổi khảo sát, lãnh đạo các địa phương báo cáo và phản ánh những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện dự toán thu chi ngân sách đầu tư công, nợ xây dựng cơ bản năm 2025 và dự toán 2026. Dự kiến nhu cầu đầu tư công giai đoạn 2026-2030, các xã phường kiến nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bổ sung thêm kinh phí chi sửa chữa, cải tạo trụ sở, mua sắm trang thiết bị sau sáp nhập và một số nhiệm vụ chi phát sinh. Xem xét tăng tỷ lệ phần trăm phân chia tiền sử dụng đất về cho cấp xã phường để địa phương có nguồn lực chủ động trong việc chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên, đặc biệt là sự nghiệp môi trường, sự nghiệp kinh tế và chi quản lý hành chính nhằm đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Bố trí thêm cán bộ ở các lĩnh vực xây dựng, tài chính, chuyển đổi số, nội vụ, giáo dục đào tạo, phân quyền chủ động cho các địa phương trong thực hiện điều động, biệt phái cán bộ công chức viên chức. Cũng tại buổi làm việc, đoàn khảo sát lấy ý kiến của các xã phường tham gia đóng góp vào dự thảo nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Dự thảo nghị quyết quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành ghi nhận những nỗ lực cố gắng, kết quả đạt được của các địa phương, đồng thời chia sẻ về những khó khăn vướng mắc của Ủy ban nhân dân các xã phường, nhất là những khó khăn áp lực sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau đợt khảo sát, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ có những kiến nghị với các cấp các ngành có những giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các địa phương. Đồng thời giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu, trên cơ sở đó điều chỉnh phù hợp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với đặc điểm của từng xã phường. Trong đó, về chi ngân sách thường xuyên, cần lưu ý không cào bằng đồng đều, cần có cơ chế đặc thù đối với những xã phường trung tâm, có nhiều khu cụm công nghiệp, địa phương có dân số đông. Sở Tài chính, Thuế Bắc Ninh và các đơn vị liên quan nghiên cứu cần có tỷ lệ điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất cho các xã phường phù hợp để có thêm nguồn lực đầu tư phát triển cho các địa phương.
Sáng 16 tháng 10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Samsung Việt Nam phối hợp cùng Bộ Công Thương và Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh tổ chức tổng kết dự án hợp tác phát triển nhà máy thông minh Smart Factory năm 2025. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Dự án hợp tác phát triển nhà máy thông minh năm 2025 được khởi động từ ngày 19 tháng 5 năm 2025 với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, nâng cao năng lực quản lý, tối ưu hóa vận hành, thúc đẩy chuyển đổi số và hướng tới mô hình nhà máy thông minh theo tiêu chuẩn quốc tế. Dự án được triển khai tại 5 doanh nghiệp khu vực phía Bắc và 5 doanh nghiệp khu vực phía Nam, trong đó Bắc Ninh có 2 doanh nghiệp, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn Nhựa An Lập và công ty cổ phần đầu tư AMA Holding. Sau hơn 5 tháng triển khai tại các doanh nghiệp này, dự án đã ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng như triển khai thành công hệ thống IoT thu thập và phân tích dữ liệu thời gian thực, giúp giảm lỗi công đoạn, dễ dàng giám sát tiến độ, tối ưu layout, tự động hóa nhiều công đoạn giúp nâng cao hiệu suất. Sau dự án, các doanh nghiệp được tư vấn sẽ tiếp tục phát triển hệ thống nhà máy thông minh dưới sự cố vấn trực tuyến của các chuyên gia Hàn Quốc nhằm giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng năng lực tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam. Từ năm 2022 đến nay, dự án đã đồng hành cùng 82 doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình cải tiến và xây dựng nền tảng nhà máy thông minh và đào tạo được 123 chuyên gia về nhà máy thông minh. Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh cảm ơn sự hỗ trợ của Samsung Việt Nam và Bộ Công Thương đã giúp nhiều doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp của tỉnh Bắc Ninh được tham gia vào dự án. Tỉnh Bắc Ninh cam kết sẽ phối hợp với Samsung để hỗ trợ các công ty tiếp tục cải tiến, trở thành đối tác tin cậy của các doanh nghiệp nói chung, Samsung nói riêng. Đánh giá cao các công ty tham gia vào dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực táo bạo hơn nữa trong sáng tạo, đổi mới, nâng cao hiệu quả trong sản xuất, nâng cao tự động hóa, áp dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số vào quy trình sản xuất, nâng cao tỷ lệ sử dụng năng lượng xanh, năng lượng tuần hoàn. Mong muốn Samsung Việt Nam và Bộ Công Thương tiếp tục đưa ra các giải pháp để thúc đẩy ngành công nghiệp xanh, công nghiệp hiện đại của Bắc Ninh tiếp tục bứt phá. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đề án để nhân rộng mô hình nhà máy thông minh trong tháng 10 năm nay.
Đồng chí Trần Thị Vân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào các dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học sửa đổi, luật giáo dục nghề nghiệp sửa đổi, luật viên chức sửa đổi và luật dân số. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến vào 5 dự án luật. Trong đó, đối với luật giáo dục sửa đổi, đề nghị cần quy định rõ hơn về hệ thống giáo dục quốc dân, hướng nghiệp và phân luồng sau trung học cơ sở, cập nhật quy định về phổ cập giáo dục bắt buộc, bổ sung quy định về khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo trong nhà trường, đồng thời xem xét chính sách học phí và bảo đảm chất lượng giáo dục phù hợp với thực tiễn. Luật giáo dục đại học sửa đổi, các đại biểu cho rằng cần làm rõ hơn phạm vi điều chỉnh, chính sách phát triển giáo dục đại học, cơ chế tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, bổ sung quy định về cơ cấu tổ chức, tuyển sinh, cấp văn bằng, hoạt động khoa học công nghệ, cơ chế tài chính và học phí, đồng thời đảm bảo sự thống nhất với luật giáo dục và luật giáo dục nghề nghiệp. Kết luận hội nghị, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Vân nhấn mạnh, các ý kiến tại hội nghị đều có giá trị thực tiễn cao, phản ánh rõ tâm huyết và kinh nghiệm. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp phân loại và gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan soạn thảo để nghiên cứu tiếp thu trong quá trình hoàn thiện dự án luật. Đồng chí đề nghị các ngành địa phương tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nội dung dự thảo, đặc biệt là những vấn đề liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chủ động đề xuất kiến nghị thêm bằng văn bản trước thời điểm Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 10 tới đây.
Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị triển khai tháng cao điểm vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, trưởng ban vận động chủ trì hội nghị. 9 tháng năm 2025, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp đã chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong công tác tổ chức thực hiện vận động ủng hộ quỹ, đồng thời thực hiện tốt công tác phân khai sử dụng quỹ vì người nghèo. Nguồn quỹ vận động được chi đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả, kịp thời giải ngân để hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở. 100% hộ nghèo trong tỉnh có nhu cầu xây dựng nhà ở được hỗ trợ. Theo kế hoạch, thời gian vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2025 được tiến hành từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tập trung vào tháng cao điểm từ 17 tháng 10 đến 18 tháng 11. Mục tiêu toàn tỉnh phấn đấu vận động đạt khoảng 20,5 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh phấn đấu vận động đạt 5,5 tỷ đồng, cấp xã khoảng 15 tỷ đồng. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà nêu rõ với các phường xã sẽ xây dựng 3 mức vận động tùy vào điều kiện thực tế của các địa phương. Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cần triển khai với hình thức phù hợp, đảm bảo hiệu quả, thể hiện rõ tính nhân văn của chương trình. Thời gian tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo tập trung từ 17 tháng 10 đến 18 tháng 11. Đồng chí cũng lưu ý các cơ quan đơn vị địa phương triển khai thực hiện phải vận động ủng hộ phải trên cơ sở bám sát kế hoạch của Ban vận động tỉnh. Lãnh đạo các sở ngành, các tổ chức thành viên của mặt trận tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người lao động tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo.
Cùng với hàng triệu trái tim đang hướng về đồng bào vùng lũ, sáng ngày 16 tháng 10, Hội khuyến học tỉnh Bắc Ninh cũng đã đến thăm, trao những xuất quà nghĩa tình cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên địa bàn tỉnh, với mong muốn chia sẻ khó khăn giúp các em đến trường đi học. Phản ánh của phóng viên Hoa Tâm chia sẻ, tại xã Tam Tiến, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng thiệt hại nặng nề do bão số 11 gây ra, không chỉ ngập nước, lũ dâng cao nhiều ngày mới rút đã làm thiệt hại sản xuất, cơ sở hạ tầng, chăn nuôi, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân. Tại đây, Hội khuyến học tỉnh đã đến thăm trao những suất quà nghĩa tình cho học sinh các cấp bị ảnh hưởng trên địa bàn, trong đó có những hộ gia đình hiện còn rất khó khăn. Chị Hoàng Thị Bình, thôn Diễn, xã Tam Tiến nói.
Rất xúc động và cũng vẫn biết ơn ạ. Thế cả dù nó quà nó có nhỏ nhưng mà được ở trên quan tâm đến ạ, cũng rất vui đấy ạ.
Không chỉ đồng hành với ngành giáo dục và đào tạo, đóng góp tích cực thúc đẩy phong trào rèn luyện học tập của địa phương, các cấp hội khuyến học tỉnh Bắc Ninh cũng đang tích cực vào cuộc, làm tốt công tác hỗ trợ giúp đỡ những học sinh, sinh viên, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua hoạt động khuyến học. Tính riêng đợt này, hội cũng đã trích kinh phí gồm tiền mặt và trao quà 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão lũ thuộc các xã Tam Tiến, Bố Hạ, Mỹ Thái, Hợp Thịnh, Tân Yên với số tiền hơn 50 triệu đồng. Bà Trần Thị Vân, hiệu trưởng trường tiểu học Bố Hạ, xã Bố Hạ nói.
Nhà trường cũng như nhân dân địa phương là nhận được rất nhiều sự ủng hộ, rồi động viên của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội cũng như là cá nhân. Động viên các cháu cũng như là nhân dân địa phương tiếp tục học tập cũng như là lao động để khắc phục trong cái thời gian sớm nhất.
Những xuất quà dành cho học sinh vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ lúc này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thắp lên những ngọn lửa nhân ái, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, chắp cánh ước mơ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.
Thưa quý vị, để ngăn ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh do nước rút để lại bùn đất, rác thải và ô nhiễm môi trường từ ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã chỉ đạo Tiểu đoàn Phòng hóa 23, Bộ Tham mưu, Viện Quân y 91 và Viện Quân y 110 thuộc Cục Hậu cần Kỹ thuật huy động lực lượng, phương tiện, hóa chất đặc chủng triển khai phun khử khuẩn, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân tại các địa bàn bị ảnh hưởng của tỉnh Bắc Ninh. Hơn 100 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện và hàng chục tấn hóa chất được huy động từ các điểm trọng yếu. Lực lượng nhanh chóng khảo sát, phân khu và phun khử khuẩn tại khu dân cư, trường học, trạm y tế và vùng ngập úng. Trước mắt tập trung ở xã Bố Hạ, Tiên Lục, Thanh Vân và thị trấn Kép, sau đó mở rộng toàn tỉnh. Cùng lúc, lực lượng quân y cũng phối hợp địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt. Bà Nguyễn Thị Hằng, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ:
tất cả những cái nguồn nước được vệ sinh sạch sẽ, rồi phun khuẩn, khử khuẩn này, khử giếng ăn này để cho nhân dân được bảo tàm toàn sức khỏe của mình. Thế nhưng chúng tôi là một người công dân của Việt Nam, chúng tôi rất cảm ơn tất cả các chú bộ đội.
Cùng với nhiệm vụ khử khuẩn, lực lượng quân y còn tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân. Bên cạnh đó còn tuyên truyền hướng dẫn bà con phòng tránh các bệnh thường gặp sau mưa lũ. Đại úy Nguyễn Văn Luận, Tiểu đoàn Phòng hóa 23, Bộ Tham mưu, Quân khu 1 chia sẻ.
Được giao nhiệm vụ về giúp nhân dân trên địa bàn, thì đơn vị tôi cũng xác định quyết tâm cao và chuẩn bị đầy đủ vật chất, con người, sức khỏe, trang bị, vi tài để và làm sao để thực hiện nhiệm vụ tốt nhất và làm sức khỏe cho nhân dân.
Ông Trần Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
nước đã rút thì cái việc khâu rất quan trọng đó là dọn dẹp vệ sinh môi trường, tiêu độc khử khuẩn, khử trùng, thế và đặc biệt là khôi phục lại cuộc sống cũng như là sản xuất của các hộ dân. Thì đây là những nội dung mà cấp ủy chính quyền tiếp tục huy động tổng thể lực các lực lượng, thế và cũng là rất mong rằng tiếp tục được sự quan tâm của các cái lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn hỗ trợ địa phương trong thời gian tới để có thể là sớm nhất ổn định cuộc sống của người dân.
Cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân đội làm việc liên tục đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và trang bị, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và lan tỏa tinh thần bộ đội Cụ Hồ luôn sát cánh cùng nhân dân trong mọi hoàn cảnh.
Nhằm bình ổn giá các mặt hàng tiêu dùng chống đầu cơ tăng giá, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã ban hành văn bản yêu cầu các đội quản lý thị trường trực thuộc tăng cường kiểm tra giám sát thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân trước và sau bão. Theo đó, Chi cục Quản lý thị trường Bắc Ninh chỉ đạo các đội quản lý thị trường chủ động bám sát địa bàn, triển khai các biện pháp quản lý, nắm chắc tình hình cung cầu hàng hóa, giá cả thị trường, mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nước uống, vật liệu xây dựng, xăng dầu, thuốc chữa bệnh. Bên cạnh đó, các đội quản lý thị trường được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng trên địa bàn để bảo đảm hoạt động lưu thông hàng hóa, phòng ngừa gian lận thương mại trong và sau bão. Lực lượng quản lý thị trường cũng sẵn sàng ứng trực để tiếp nhận xử lý thông tin, kịp thời kiểm tra ngăn chặn các hành vi vi phạm, nhất là tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng do mưa bão gây ra.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành nghị quyết số 40 năm 2025 quy định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan đơn vị tổ chức thuộc tỉnh bị tác động ảnh hưởng do việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã. Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2027. Theo nghị quyết, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh trước sắp xếp được cơ quan có thẩm quyền điều động, phân công, bố trí đến cơ quan đơn vị cấp tỉnh sau sắp xếp. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cơ quan có thẩm quyền điều động, phân công, bố trí từ các cơ quan đơn vị tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã về công tác tại đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp. Công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền biệt phái từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh về công tác tại đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp có khoảng cách di chuyển từ trụ sở làm việc cũ đến trụ sở làm việc mới từ 20 km trở lên sẽ được hỗ trợ chi phí di chuyển, lưu trú, cụ thể từ 20 km đến dưới 30 km, 3 triệu đồng một người một tháng, từ 30 km đến dưới 40 km, 3 triệu 700 nghìn đồng một người một tháng, từ 40 km đến dưới 50 km, 4 triệu 500 nghìn đồng một người một tháng. Từ 50 km trở lên và vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, 5 triệu 200 nghìn đồng một người một tháng. Đối với địa bàn các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trước khi sắp xếp thì khoảng cách di chuyển tính giảm 5 km so với quy định trên. Nghị quyết số 40 năm 2025 có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2027, thể hiện sự quan tâm chia sẻ của tỉnh Bắc Ninh đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị ảnh hưởng trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, góp phần ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức tham gia hội chợ mùa thu năm 2025 của tỉnh Bắc Ninh. Đây là sự kiện thương mại cấp quốc gia mang quy mô lớn do Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính và một số đơn vị khác tổ chức. Hội chợ mùa thu sẽ diễn ra từ 25 tháng 10 đến mùng 4 tháng 11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam thành phố Hà Nội với quy mô hơn 130.000 m², trưng bày khoảng 3.000 gian hàng. Hội chợ dự kiến đón tiếp hơn 500.000 lượt khách tham quan mỗi ngày. Tham gia sự kiện này, tỉnh Bắc Ninh quảng bá về tỉnh, giới thiệu trưng bày sản phẩm hàng hóa, giá trị văn hóa tại hai phân khu. Trong đó, tại phân khu do Bộ Công Thương chủ trì có chủ đề Thu đất Việt, sắc nước hương thu, trưng bày quảng bá các sản phẩm tiêu biểu đặc trưng, sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý của địa phương, gồm các nhóm sản phẩm may mặc công nghệ cơ khí, thực phẩm đồ uống thủ công mỹ nghệ. Tại phân khu công nghiệp văn hóa mùa vàng thứ nhất do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện sẽ có không gian trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh, trưng bày, giới thiệu và trình diễn in mộc bản Vĩnh Nghiêm, giới thiệu các điểm du lịch tâm linh sinh thái, du lịch cộng đồng tiêu biểu của tỉnh.
Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, đến nay tỉnh Bắc Ninh đã có 8 khu công nghiệp được lấp đầy 100%. Các khu công nghiệp đã được nhà đầu tư thuê đất đạt tỷ lệ lấp đầy 100% như V-Ship Bắc Ninh, khu công nghiệp Quế Võ, khu công nghiệp Tiên Sơn, khu công nghiệp Yên Phong, khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn giai đoạn 1, Quang Châu, Hòa Phú và Đình Chám. Một số khu công nghiệp chưa đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chủ yếu là do vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng như các khu công nghiệp Tiên Sơn, Quang Châu, khu công nghiệp Vân Trung, khu công nghiệp Việt Hàn, Quế Võ và Quế Võ mở rộng, Nam Sơn, Hạp Lĩnh, Yên Phong mở rộng, Yên Phong 2A, Thuận Thành 3, Modun 1, Vship Bắc Ninh 2, Hanaka. Bắc Ninh hiện có 41/50 khu công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch. 2 khu công nghiệp đang tạm dừng do vướng hành lang thoát lũ, còn 7 khu công nghiệp đang tiếp tục được đề xuất lập quy hoạch. 33 khu công nghiệp được phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư. 23 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút đầu tư trên 2.800 dự án đầu tư với tổng số vốn đạt trên 45 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 2.010 dự án FDI.
Hơn 20.000 tỷ đồng là tổng nguồn vốn đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh Bắc Ninh trong năm nay. Thời điểm này, toàn tỉnh đã giải ngân đạt gần 57% so với kế hoạch của tỉnh và đạt hơn 70% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong khi nhiều đơn vị địa phương đã vào cuộc tích cực quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thì vẫn còn tới hàng chục đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 30%. Tính đến ngày 14 tháng 10, toàn tỉnh có 20 đơn vị cấp tỉnh đang có kết quả giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh, trong đó có những đơn vị đạt 80%, hơn 90%. Trong khi đó cũng có tới 20 đơn vị có kết quả giải ngân thấp hơn bình quân, thậm chí có những đơn vị chưa đạt 30%. Ở cấp xã có 50 đơn vị giải ngân cao hơn bình quân chung cả tỉnh, trong đó có một số phường xã có kế hoạch vốn lớn đã giải ngân trên 90%. Tuy nhiên, hiện vẫn còn tới 45% xã phường giải ngân thấp hơn bình quân của tỉnh, có tới 10 xã phường giải ngân dưới 30%. Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ giải ngân và phấn đấu hoàn thành giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được giao, tỉnh Bắc Ninh đang chỉ đạo tập trung cao giải quyết dứt điểm kịp thời các vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước và người dân đúng quy định pháp luật, chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở ngành tháo gỡ vướng mắc, nhất là đối với những nội dung không thuộc thẩm quyền, không để ảnh hưởng tiến độ dự án, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục quyết toán dự án hoàn thành đúng thời hạn.
Tại dự án xây dựng đường tỉnh 287 đoạn từ xã Hoàn Sơn đến cầu Kinh Dương Vương, sau phản ánh của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh, cấp ủy chính quyền địa phương đã chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhiều giải pháp linh hoạt được triển khai. Đến nay những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng đã từng bước được tháo gỡ, phần diện tích còn lại đang được bàn giao, tạo điều kiện để dự án sớm hoàn thành. Tại buổi làm việc giữa chính quyền xã Phật Tích với đại diện dòng họ Nguyễn Đức liên quan đến việc di chuyển ngôi mộ tổ phục vụ dự án xây dựng đường tỉnh 287, trên cơ sở đưa ra các phương án đền bù đất, hỗ trợ kinh phí di chuyển, đại diện dòng họ và chính quyền địa phương thống nhất lựa chọn một phương án phù hợp và sẽ sớm tiến hành di chuyển phần mộ để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án. Ông Nguyễn Ngọc Hồi, đại diện dòng họ Nguyễn Đức, thôn Phật Tích, xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh nói:
Ủy ban nhân dân xã đã về làm việc với chúng tôi, gia tộc chúng tôi ủng hộ cái phương án di rời khu lăng mộ tổ. Xong còn một số những vấn đề khác thì chúng tôi sẽ bàn bạc thêm với Ủy ban nhân dân xã, tạo điều kiện tốt nhất để chúng tôi di chuyển lăng mộ tổ ra nơi sớm nhất để tạo điều kiện cho đường 287 hoàn thành.
Đối với khu vực cây xăng Phật Tích, một trong khu vực có diện tích thu hồi lớn trên 1.000 m2. Dù chưa có phương án đền bù đất và tài sản trên đất được phê duyệt, chủ doanh nghiệp đã chủ động tháo gỡ một phần lán trại, chặt tỉa cây xanh, thể hiện tinh thần hợp tác, đồng hành cùng chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng. Ông Nguyễn Gia Khiêm, chủ cây xăng xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Bảo pha dỡ đâu chúng tôi pha dỡ đấy. Ngay tôi đường đứng đây là cái diện tích hơn 500 m2 là khu dịch vụ bán hàng. Chúng tôi đã giải phóng hết. Bây giờ chỉ còn chơ được cái cửa hàng bán xăng dầu. Công ty rất tạo điều kiện bởi vì bản thân công ty chúng tôi vẫn đi làm. Thì không có gì ảnh hưởng đến cái giải phóng mặt bằng. Nhưng mà do ban quản lý giải phóng mặt bằng chưa có một cái phương án thì đền bù như kiểu gì. Thì cho nên là tôi cũng chưa hiểu.
Tại xã Phật Tích, đến nay công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi đã cơ bản hoàn thành. Với quan điểm vận dụng chính sách đền bù cho phép, công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến trung tâm từ thiện và hướng nghiệp, cây xăng Phật Tích, khu mộ dòng họ Nguyễn Đức và một hộ dân thôn Vĩnh Phú đang được chỉ đạo quyết liệt. Ông Nguyễn Trọng Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Tôi đều đã có phương án cụ thể chi tiết cho từng khu vực, từng vị trí. Các nội dung về chi tiết cụ thể, về phương án thì cơ bản đã thống nhất xong. Chúng tôi đang cùng với các bên liên quan sẽ từng bước thống nhất và mà sớm nhất chúng tôi sẽ hoàn thiện và phê duyệt phương án bồi thường. Chúng tôi phấn đấu là trong tháng 11 sẽ bàn giao cơ bản mặt bằng cho dự án để đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch của tỉnh.
Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 2 tháng 7 đoạn từ xã Hoàn Sơn đến nút giao đường dẫn phía Bắc cầu Kinh Dương Vương có tổng chiều dài hơn 3,6 km, tổng mức đầu tư trên 326 tỷ đồng. Đến nay dự án đã hoàn thành trên 30% khối lượng công việc. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm nay.
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh vừa phối hợp với Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề đào tạo kỹ năng và nâng cao năng lực số cho lực lượng lao động trẻ tỉnh Bắc Ninh. Hội thảo có sự tham gia của các đại biểu là các nhà quản lý, các chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ thông tin, các doanh nghiệp lớn như Hiệp hội Sản xuất Công nghiệp tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Gotech Vina và một số trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề về xu hướng phát triển kinh tế số và yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực trẻ, nhu cầu nhân lực số trong các khu công nghiệp Bắc Ninh, góc nhìn từ doanh nghiệp, kỹ năng số cần thiết cho thanh niên, sinh viên, lao động trẻ trong thời kỳ mới, vai trò của cơ sở đào tạo nghề và giáo dục đại học trong hình thành năng lực số, chuyển đổi số trong đào tạo nghề, cơ hội và thách thức, sự đồng hành của doanh nghiệp trong phát triển kỹ năng số cho thanh niên, tinh thần khởi nghiệp số của thanh niên, chính sách giải pháp phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao của tỉnh Bắc Ninh. Hội thảo nhằm tạo diễn đàn trao đổi giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp, chia sẻ về những giải pháp thiết thực khả thi, góp phần định hướng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, xây dựng nguồn nhân lực trẻ của tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Sáng nay, Viện An ninh Phi truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội thảo khoa học thực tiễn tham vấn xây dựng giải pháp phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, làng nghề và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ một số nội dung trọng tâm như thực trạng an ninh môi trường, an ninh nguồn nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, sự tác động, ảnh hưởng đến nền kinh tế xã hội, an ninh và phát triển bền vững, những bài học kinh nghiệm cho tỉnh Bắc Ninh hiện nay và trong những năm tiếp theo, phân tích đánh giá, hiến kế, đề xuất các phương án, giải pháp nhằm đảm bảo an ninh môi trường, an ninh nguồn nước. Trong đó tập trung vào các phương án, giải pháp bảo đảm an ninh môi trường tại làng nghề, các khu công nghiệp, đề xuất kiến nghị với các cơ quan chức năng những nội dung nhằm đảm bảo an ninh môi trường, an ninh nguồn nước.
Ngày 20 tháng 10 tới, tại Trung tâm Văn hóa Triển lãm tỉnh sẽ diễn ra Liên hoan chèo toàn quốc năm 2025. Sự kiện do Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Ninh và Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức. Hướng tới liên hoan những ngày này tại Nhà hát chèo Bắc Ninh, không khí luyện tập đang diễn ra khẩn trương sôi nổi. Các nghệ sĩ diễn viên miệt mài hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho vở diễn tham gia liên hoan, với mong muốn mang đến cho khán giả những tiết mục chỉn chu, đậm đà hồn cốt văn hóa Kinh Bắc. Vở chèo Thiên Mệnh tái hiện hình tượng Thái sư Trần Thủ Độ, người có công lớn trong việc gây dựng triều Trần, là một trong hai vở chèo được Đoàn chèo Bắc Ninh lựa chọn tham gia liên hoan chèo toàn quốc năm nay. Để thể hiện vai diễn, các diễn viên đã phải tìm hiểu về lịch sử, nghiên cứu tính cách nhân vật, với mong muốn mang đến cho khán giả một tác phẩm nghệ thuật vừa đậm chất truyền thống, vừa có chiều sâu lịch sử và cảm xúc nhân văn. Nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Mai, Nhà hát chèo Bắc Ninh chia sẻ.
Trong quá trình tập luyện thì mình cũng phải tìm hiểu quá trình lịch sử này, nhân vật đấy nói lên cái gì và trải qua cái giai đoạn đó thì mình cần phải trang phục ra làm sao, biểu diễn thế nào, tính cách thế nào. Thế và đến nay thì tất cả các diễn viên, nghệ sĩ để đảm nhận cái vở diễn Thiên Mệnh này thì đã hoàn thành tốt các vai diễn của mình.
Bên cạnh tác phẩm mang đậm tính truyền thống, đoàn chèo Bắc Ninh còn mang đến liên hoan vở diễn Ký ức dòng thương, phản ánh tinh thần đấu tranh bất khuất của quân và dân Hà Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vở diễn kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, mang đến cho khán giả một góc nhìn mới mẻ, sinh động về chèo trong đời sống đương đại. Diễn viên Thu Thủy, nhà hát chèo Bắc Ninh nói.
Với chèo hiện đại thì nó khác với chèo truyền thống rằng là nó mang cái hơi thở đương đại. Nó rất giống cái cách sinh hoạt bình thường của chúng mình. Nó có những cái nó sẽ dễ hơn một chút so với chèo truyền thống. Nhưng ngược lại, nó cũng có những cái mà nó có cái khó riêng. Đó là làm sao mà thể hiện nó chân thực nhất.
Liên hoan chèo toàn quốc năm nay có sự tham gia của 12 đoàn nghệ thuật chèo chuyên nghiệp trên toàn quốc với gần 1.000 diễn viên và nhạc công tham dự. Đây là dịp để các đơn vị gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, đồng thời là cơ hội để các nghệ sĩ Bắc Ninh quảng bá, lan tỏa nét đẹp của nghệ thuật truyền thống trên miền đất Kinh Bắc tới đông đảo công chúng. Nghệ sĩ nhân dân Tạ Quang Lẫm, giám đốc nhà hát chèo Bắc Ninh cho biết.
Rất là hăm hở bởi vì là đơn vị chủ nhà. Chính vì vậy mà cái tinh thần làm việc của tất cả các nghệ sĩ đều được nâng cao lên rõ rệt từ ý thức tự giác, rồi từ đến tinh thần làm việc lúc nào cũng hăng say. Bởi một lẽ là các nghệ sĩ cũng muốn rằng đem đến liên hoan chèo toàn quốc lần này tại tỉnh Bắc Ninh của chúng ta làm sao mà đem đến những cái tiết mục có chất lượng nghệ thuật tốt nhất để khẳng định cái vị trí cũng như cái vị thế của sân khấu chèo của Kinh Bắc của chúng ta.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung và nghệ thuật, đoàn chèo Bắc Ninh hứa hẹn sẽ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả, góp phần khẳng định vị thế của một trong những cái nôi nghệ thuật truyền thống đặc sắc của miền Bắc, đồng thời khơi dậy niềm tự hào để nghệ thuật truyền thống tiếp tục được bảo tồn và phát huy, lan tỏa trong đời sống hôm nay.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định số 43 năm 2025 quy định về phạm vi hoạt động của xe thô sơ và sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2025. Theo quy định, xe thô sơ thuộc các loại gồm xe đạp là xe có ít nhất 2 bánh và vận hành do sức người thông qua bàn đạp hoặc tay quay. Xe đạp máy gồm cả xe đạp điện là xe đạp có trợ lực từ động cơ. Nguồn động lực từ động cơ bị ngắt khi người lái xe dừng đạp hoặc khi xe đạt tới tốc độ 25 km/h. Xe xích lô và các xe tương tự như các loại xe này được phép hoạt động trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn tỉnh, trừ đường cao tốc và các khu vực tuyến đường cấm hoặc hạn chế hoạt động. Xe thô sơ là xe lăn dùng cho người khuyết tật và xe tương tự loại xe này phải đi trên hè phố và nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ trừ xe xúc vật kéo được hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh, trừ tuyến đường có cắm biển báo cấm hoặc hạn chế hoạt động. Xe thô sơ có xúc vật kéo được hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh, trừ các tuyến đường trong nội thành, nội thị và các tuyến đường có cắm biển báo cấm hoặc hạn chế hoạt động.
Do ảnh hưởng của bão số 11, mưa lớn kéo dài kèm theo sấm sét làm nhiều thiết bị thông tin tín hiệu đường sắt trên tuyến đường sắt Hà Nội Đồng Đăng qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh bị hư hỏng. Trước thực tế này, Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Bắc Giang đang nỗ lực khắc phục sửa chữa bảo đảm thông tin tín hiệu thông suốt. Tại các ga tàu và đường ngang khi bị ngập nước, đơn vị đã cắt nguồn điện lưới, tháo dỡ thiết bị. Sau khi nước rút, tiến hành kiểm tra duy tu bảo dưỡng thiết bị, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời thay thế thiết bị hư hỏng để bảo đảm thông tin liên lạc, chỉ huy chạy tàu và an toàn giao thông đường sắt. Đơn vị cài đặt lại phần mềm hệ thống giám sát trên thiết bị mới để hoạt động đảm bảo an toàn tại các đường ngang, cảnh báo tự động. Dự kiến ngày 18 tháng 10, công ty khôi phục hoàn toàn thiết bị thông tin tín hiệu bị ảnh hưởng.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời có nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 31 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời có nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam của tỉnh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời có nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ duy trì từ 25 đến 32 độ. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, với sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.